Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 13 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, sau phần tường trình của thông tấn viên Henry Ridwell về việc Liên hiệp châu Âu đe dọa phạt các quốc gia thành viên không nhận người tị nạn, là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về khách du lịch Trung Quốc tràn ngập miền Trung. Kế đến là bài viết của blogger Lê Anh Hùng với tựa đề Cách mạng Dân chủ Việt Nam và sứ mạng công giáo. Và kết thúc chương trình là bài tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề bán cơm trắng tại Sài Gòn. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất, bà Park Geun-hye hôm Chủ nhật đã xin lỗi những người ủng hộ bà vì đã không hoàn thành nhiệm vụ của tôi trên cương vị Tổng thống. Bà Park đã rời khỏi dinh Tổng thống, còn gọi là Nhà Xanh, 2 ngày sau khi tòa bảo hiến, đưa ra quyết định miễn nhiệm bà vì một vụ tai tiếng tham nhũng. Hôm Chủ nhật, bà đã về nhà riêng ở Seoul, nơi hàng trăm người ủng hộ trong những ngày qua đã bày tỏ sự phản đối việc miễn nhiệm bà. Bà Park đã không nói chuyện với các phóng viên, nhưng một người phát ngôn đã đọc một tuyên bố trong đó bà Park tái khẳng định rằng bà vô tội và nói, mặc dù sẽ mất thời gian nhưng tôi tin rằng sự thật sẽ hiện ra. Các lực lượng Iraq do Mỹ hậu thuẫn đang tiến sâu vào phía tây thành phố Mosul hôm Chủ nhật để giành lấy các vị trí vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các phiến quân nhà nước Hồi giáo. Hôm Chủ nhật, hàng loạt vụ nổ đã được nghe thấy và gây ra những đám khói lớn bay lên trời ở thành phố Mosul. Thiếu tướng tham mưu của Iraq Manman al-Sadi nói với hãng tin Pháp rằng khoảng hơn 1/3 khu vực phía tây của thành phố Mosul đang nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị Iraq. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan cho biết hôm Chủ nhật rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả đũa bằng những cách khắc nghiệt nhất và phản ứng lại hành vi không thể chấp nhận sau khi Hà Lan từ chối cho phép một bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ vào nước này và trục xuất một bộ trưởng khác. Ngoài ra, các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phong tỏa Đại sứ quán Hà Lan tại Ankara và cho biết Đại sứ Hà Lan không được hoan nghênh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan đã cấm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu hạ cánh vì có sự phản đối ngày càng tăng ở khắp Liên hiệp châu Âu đối với cuộc vận động về trưng cầu dân ý sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdoğan đã lên án hành động này. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn nói bà Betusayan Kaya, một thành viên khác của chính phủ, Bộ trưởng Bộ Gia đình, đã đi từ Đức vào Hà Lan nhưng sau đó đã bị các quan chức Hà Lan hộ tống quay trở lại biên giới với Đức. Nhiều quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu đã phản đối các chuyến thăm của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi các kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới để thay đổi hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ do chiến dịch này gây ra những căng thẳng ở trong nước của họ. Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đang đề nghị Tổng thống Donald Trump từ nay đến thứ Hai đưa ra bằng chứng là các điện thoại ở tòa nhà Trump Tower đã bị nghe trộm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Một tuần trước, Tổng thống đã viết một bài ngắn trên Twitter nói rằng cựu Tổng thống Barack Obama đã cho người nghe trộm điện thoại tại Trump Tower, nhưng ông Trump đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Chủ tịch Ủy ban Devin Nunes, một đảng viên Đảng Cộng Hòa của California và ông Adam Schiff, cũng của California nhưng là ủy viên bên Đảng Dân Chủ, đã gửi thư cho ông Trump đề nghị cung cấp bằng chứng để củng cố cho lời cáo buộc của ông về việc nghe trộm điện thoại. Ông Trump đã không bình luận về việc nghe trộm điện thoại kể từ sau khi ông đăng bài trên Twitter. Theo luật của Hoa Kỳ, một vị tổng thống không thể ra lệnh nghe trộm điện thoại của một người nào đó. Ông cần phải được một thẩm phán liên bang phê duyệt và cũng phải đưa ra lý do ngờ vực hợp lý cho việc tại sao phải nghe trộm điện thoại của công dân. Lời cáo buộc về nghe trộm có thể sẽ trở thành vấn đề được chú ý trong cuộc điều tra của Thượng viện về cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào bầu cử và ban vận động tranh cử của ông Trump đã xúc tiến tiếp xúc với các quan chức Nga. Tình báo Hoa Kỳ đã kết luận là Nga đã tấn công vào máy tính của ông John Podesta, người đứng đầu ban vận động tranh cử của bà Clinton. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đã kêu gọi các cử tri ở Kentucky ủng hộ cho cuộc chiến tại Quốc hội để thay thế luật quốc gia về chăm sóc sức khỏe bằng một dự luật đang được các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa thúc đẩy. Ông Pence đã nói chuyện với cử tọa thân thiện tại cơ sở Hashaw Train ở quê nhà của lãnh tụ phe đa số Thượng viện Mitch McConnell. Bản thân ông McConnell đã không tham dự cuộc họp do không thu xếp được lịch làm việc. Phó Tổng thống phát biểu, chúng tôi sẽ mang lại cho người dân Mỹ nhiều sự lựa chọn hơn. Chúng tôi sẽ mở rộng các khoản tiết kiệm y tế. Chúng tôi sẽ dành cho người dân Mỹ các khoản giảm trừ thuế, giúp mọi người mua các hợp đồng bảo hiểm mà họ cần ở mức giá mà họ có thể chi trả. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng những người Mỹ có bệnh tật từ trước vẫn được tiếp cận với các khoản bồi thường và những biện pháp chăm sóc mà họ cần. Và xin nói với các bậc cha mẹ tại đây rằng chúng tôi sẽ bảo đảm để quý vị vẫn duy trì cho con cái của mình vẫn có ở trong hợp đồng cho đến khi các con đạt 26 tuổi. Ông Pence cho biết là dự luật của Hạ viện đã được đưa ra hồi tuần trước và được hai ủy ban duyệt, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của tiến trình. Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật trong vòng chưa đầy 2 tuần. Ít nhất 46 người, đa số là những người hành hương Iraq, đã thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương hôm thứ Bảy ở thủ đô của Syria vì vụ đánh bom kép tại một đền thờ tôn giáo. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ này. Tuy nhiên, các phần tử nhà nước Hồi giáo và những kẻ cực đoan Sunni đã tiến hành các vụ tấn công tương tự trong quá khứ nhằm vào các nhà thờ Shiite ở Syria và Iraq. Nhà chức trách Syria và các bên theo dõi tình hình đã đưa ra các thông tin trái ngược về nguyên nhân vụ nổ. Truyền hình quốc gia nói rằng vụ cái bom xảy ra ở nghĩa trang Bab al-Sakhir ở thủ đô của Syria. Ở đó có một đền thờ Shiite. Tuy nhiên, nhóm chiến binh Shiite Hezbollah cho biết những kẻ đánh bom tự sát đã chở thuốc nổ đến ngôi đền, cũng là một trong 7 cửa ô của thành phố Damascus. Tất cả những lời tường thuật đều nhất quán về một điều, đó là có hai vụ nổ cách nhau 10 đến 15 phút, đồng nghĩa là đã có nhiều thương vong xảy ra khi đám đông đổ xô đến hiện trường vụ nổ để cứu giúp và quả bom thứ hai đã phát nổ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam và quốc tế của chúng tôi. Thưa quý thính giả, Liên minh châu Âu cảnh cáo sẽ bắt đầu có biện pháp đối với các quốc gia thành viên tiếp tục từ chối tham gia vào kế hoạch tái định cư cho người tị nạn. Theo ghi nhận của thông tin viên Henry Ridwell từ London, chỉ mới có hai nước là Phần Lan và Malta đã thực hiện nghĩa vụ của họ theo chương trình này, trong khi hàng chục ngàn người tị nạn vẫn bị kẹt tại quốc gia Nam Âu. Tấn Chương trình bày chi tiết.
Vào năm 2015, Liên minh châu Âu đã thông qua một kế hoạch phân bổ tái định cư trên toàn khu vực cho những người tị nạn đang kẹt tại Italy và Hy Lạp. Nhưng những số liệu mới nhất cho thấy các nước thành viên Liên hiệp châu Âu chỉ mới tái định cư 8% trong tổng số 160.000 người tị nạn mà họ hứa hẹn sẽ giải quyết. Brussels cảnh báo rằng EU sẽ không chấp nhận thêm lời bào chữa nào nữa. Ông Dimitris Avramopoulos, ủy viên của Liên minh châu Âu về chính sách di trú, nói với đài VOA.
Our union is based on two principles.
Ông nói, liên minh của chúng ta dựa trên hai nguyên tắc, đoàn kết và trách nhiệm. Những ngôn từ đó không chỉ đơn thuần là các giá trị đạo đức, mà là những nguyên tắc ràng buộc, hợp pháp được ghi trong các hiệp ước. Hungary là một trong số những nước từ chối nhận bất kỳ người tị nạn tái định cư nào. Hungary đã bắt đầu gia cố hàng rào biên giới giữa họ với Serbia. Đây là một phần của một cuộc đàn áp di dân. Các nhóm nhân quyền cáo buộc Hungary đã tội phạm hóa những người tị nạn hợp pháp và ngược đãi di dân, một cáo buộc mà chính phủ nước này phủ nhận. Liên hiệp châu Âu có thể đưa Hungary ra tòa án công lý Liên minh châu Âu để tìm cách buộc nước này phải chấp hành. Nhà nghiên cứu Camilo Montero Martinez của Trung tâm Cải cách châu Âu nhận định rằng Brussels đi theo những lựa chọn khác.
So instead of like going directly after a country which is not complying with EU law, you can try to use some.
Do đó, thay vì truy tố một quốc gia không tuân thủ luật lệ của EU, chúng ta có thể sử dụng một số công cụ khác để buộc họ chấp hành, chẳng hạn bằng cách rút bớt ngân sách cấp cho quốc gia đó.
Nhưng cách làm đó có thể phản tác dụng vào thời điểm mà sự chống đối của dân chúng đối với Liên hiệp châu Âu đang cao.
Đối với tôi, hậu quả nghiêm trọng của việc ép buộc các nước nhận người tị nạn vào thời điểm này rõ ràng là đã làm tăng tinh thần chống EU.
Châu Âu đang tuyệt vọng ngăn chặn dòng người di cư tràn vào trong khi phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Đức là một trong những nước thành viên EU tìm cách tăng nhanh việc trục xuất những di dân không hội đủ điều kiện xin được tị nạn. Các nhà phân tích nói rằng người đứng đầu nước Đức, bà Angela Merkel, đang thực hiện một chính sách cứng rắn hơn trước các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9. Ông Werner Bazelt, giáo sư chính trị của Đại học Dresden, nói với đài VOA.
Because migration, even before the euro.
Bởi vì di cư, ngay cả trước khi có vấn đề đồng euro, là vấn đề quan trọng nhất hiện nay ở châu Âu. Nó là trở ngại cho hội nhập sâu hơn và là mối đe dọa đối với an ninh nội bộ ở châu Âu. EU ước tính có khoảng 700.000 cho đến 1 triệu di dân đang ở Libya chờ ngày vượt biển. Trong những ngày gần đây, do biển yên sóng lặng hơn nên số người tìm cách vượt Địa Trung Hải tăng lên, với gần 1.000 người đã được đội tuần duyên của Ý vớt hôm thứ Năm tuần trước.
Kế đến xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về tình trạng khách du lịch Trung Quốc tràn ngập miền Trung.
Hiện tại, khách Trung Quốc tại Việt Nam chiếm số lượng rất đông, khó mà thống kê cụ thể bởi họ sang Việt Nam theo nhiều đường, không ngoại trừ đường buôn bán ở các cửa khẩu và dành thời gian đi sâu vào nội địa để tham quan. Nhưng nếu chỉ tính theo đường hợp pháp, thì con số này chiếm hơn 50% tổng lượng khách du lịch các nước đến thăm Việt Nam. Bởi khoảng cách địa lý thuận tiện, bởi giá thành rẻ, bởi được ưu tiên tự lái xe sang các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc và bởi các đường bay du lịch từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng. Cô Cui Pinh Quy, một du khách đến từ Thẩm Quyến, Trung Quốc chia sẻ.
Hello, 你们好. 我是来自中国深圳的. 然后我这一次是第一次来到越南.
新疆. Trung Quốc đến từ Thẩm Quyến. 深圳, 你是? 深圳.
对对，我是第一次来到越南这里. 然后也第一次到惠安古城.
Bạn đến phố cổ Hội An tham quan.
Hội An cổ thành 很有特色, 然后很有越南本地的一个.
Phố cổ Hội An có rất nhiều là đặc sản.
特色.
À, 特色.
然后我惠安人很客气、很热情、很友好. 然后我非常喜欢这里.
惠安 rất là tốt.
然后我今天逛惠安的时候，来到古城， 然后看到这杯东西，我就买下来了。 非常的好喝，口味非常的清香清甜，然后大家可以来试试哦。谢谢。
Anh Mót, chủ quán Mót ở thành phố Hội An và cũng là một phiên dịch tiếng Trung cho hay.
Khách du lịch thì người ta đến du lịch thì người ta sẽ góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Cho nên là dù muốn hay không thì mình cũng không thể cấm đón họ được cái vấn đề đó. Cho nên là mình vẫn cảm thấy điều đó là một điều bình thường khi tới người ta tới du lịch ở tại địa phương. Và vì là người ta làm góp phần phát triển kinh tế cho nên là tuy nhiên mình cũng có một số lưu ý là có thể nếu các bạn biết thì mình có thể nhắc nhở các bạn khách du lịch là có thể làm những cái việc ví dụ như là nhẹ nhàng bớt, là thể hiện mình người văn hóa bớt khi đến du lịch tại địa phương Việt Nam, Hội An.
Chị Kim, một người kinh doanh, chia sẻ.
Những nơi mà có người Trung Quốc đi du lịch thì rất là ồn ào, phức tạp. Họ thường đi theo đám đông nhưng mà họ không có giữ được cái trật tự, và tình trạng ăn uống xả rác nói chung là không có văn hóa cho lắm. Nhất là cái tình trạng mà khi mà chúng ta vào nhà hàng ăn buffet thì họ chụp giọt rồi họ làm chứa vẻ giống như là thiếu đói lâu năm, cái đó là một cái hình ảnh rất là không đẹp đối với khách du lịch mà cũng đối với người Việt Nam của chúng ta. Nhất là khi lúc đó chúng ta sẽ dẫn theo con trẻ đến những cái môi trường đó thì mình thấy là khi họ nó tiếp xúc với những người như vậy thì rất ảnh hưởng, rất là không tốt.
Đây cũng là bài toán mâu thuẫn giữa doanh thu từ dịch vụ du lịch và sự ảnh hưởng giao thoa văn hóa theo nhiều chiều kích trái ngược. Trong đó, không ngoại trừ yếu tố lộn xộn, thiếu văn hóa bởi những đám đông ồn ào. Theo một cán bộ ngành văn hóa có thâm niên hơn 30 năm làm trong ngành, thì vấn đề lộn xộn và phức tạp bởi nhiều đoàn khách du lịch quá đông đúc cùng với thói quen nói rất lớn của họ luôn là vấn đề nan giải. Bởi hầu hết các quy chiếu giáo dục Việt Nam hiện tại vẫn lệch về phía văn hóa Trung Hoa. Chị Kim, một người kinh doanh tỏ ra bức xúc.
Gần đây có những cái hình ảnh rất là không tốt về người Trung Quốc đi du lịch. Là họ đến xứ sở chúng tôi và họ có những cái hành động là cướp, phải dùng từ là cướp giật và những cái đối với những người mà mua buôn bán bưng, những người đó đó là thành phần rất là nghèo khổ của quê hương chúng tôi. Cái điều đó thì mình cảm thấy rất là phản cảm. Mình hy vọng là các bạn cũng như những người đi du lịch có văn hóa thì hãy xem lại chính mình và chính những cái hành động của mình.
Nhà thơ La Trung, cán bộ văn hóa thành phố Hội An chia sẻ.
Cái phần đông là số người Trung Quốc họ đi là phi đoàn đi đông, họ đi rất đông. Nói về mặt kinh doanh này, kinh tế thì có thể là họ có thể mua sắm thuận lợi ra về người dân địa phương, hay nói đúng hơn là trong cái du lịch cái thu nhập về kinh tế. Nhưng mà ngược lại về mặt văn hóa thì có một số cần phải lưu tâm, có một số cần phải lưu tâm. Nếu mà những người tham gia trong cái đoàn nên họ có một cái để ý, nếu có hướng dẫn. Còn đi từ Pháp thì phần đông là họ đi, họ đánh ghé vô quầy cửa hàng, những cái quầy lưu niệm này nọ mua bán, bởi vì họ quá đông. Từ quá đông đó thì họ lại kẻ mua thì ít mà kẻ đứng tập trung vô nhiều.
Vấn đề của những người làm dịch vụ du lịch hiện nay nằm ở chỗ những phiên dịch tiếng Trung quá hiếm. Chủ các hàng quán không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng phục vụ tất cả mọi khách du lịch để tồn tại. Bởi kinh tế miền Trung nói chung bị khủng hoảng gần 2 năm nay kể từ khi bị nhiễm độc. Và chấp nhận mọi thứ để phục vụ khách càng nhiều càng tốt, hầu cuộc sống dịch vụ đang là vấn đề nổi cộm. Không phải người Việt Nam nào cũng chấp nhận sự có mặt ngày càng đông của khách Trung Quốc, nhưng vui vẻ phục vụ họ để kiếm thu nhập là một thực tế của hầu hết người làm dịch vụ du lịch miền Trung.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Lê Anh Hùng về cách mạng dân chủ Việt Nam và sứ mạng Công giáo.
Sau Tết Đinh Dậu 2017, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục trở thành chủ đề nóng, thu hút sự chú ý của hàng chục triệu người Việt trong và ngoài nước, trong bối cảnh nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa đưa ra được giải pháp khả thi nào nhằm loại trừ rốt ráo đại hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường này, cũng như đền bù thỏa đáng cho những người dân trực tiếp chịu thiệt hại. Ngày 14 tháng 2 2017, hơn 1.000 giáo dân thuộc giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh dự định kéo vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn khởi kiện Formosa. Trước sự đàn áp ác liệt và hèn hạ của nhà cầm quyền, các giáo dân phải bỏ dở cuộc tuần hành khiếu kiện tập thể giữa chừng. Mặc dù vậy, qua vụ việc này, người ta lại càng nhận ra một thực tế, đó là vai trò nổi bật của cộng đồng Công giáo trong cuộc cách mạng dân quyền và dân chủ đang diễn ra ở Việt Nam, đặc biệt là trong bầu không khí khá trầm lắng của các hội nhóm xã hội dân sự.
Công giáo có một lịch sử tế nhị ở Việt Nam, do bị cho là liên quan đến cuộc xâm lược Việt Nam của người Pháp năm 1858, nhất là qua bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Công giáo là một quyền lực có nhiều ảnh hưởng trong xã hội, vậy nên, ngay cả khi Marx không cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, lời kết án vốn châm ngòi cho các cuộc trấn áp tôn giáo ở các quốc gia cộng sản. Công giáo cũng không tránh khỏi xung đột với nhà cầm quyền Việt Nam, một chính thể độc tài toàn trị luôn tìm cách thâu tóm và kiểm soát mọi quyền lực trong xã hội. Điểm khác biệt đáng kể nhất ở đây là, trong khi Công giáo sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho giáo dân và xã hội, thì Cộng sản lại sử dụng sức mạnh bạo lực để áp đặt một chế độ phi nhân hòng gieo rắc tội ác cho chính dân tộc đã sinh thành và nuôi dưỡng họ. Được kích động bởi lời phán xét của Marx, cộng với ý thức về mối đe dọa bị thách thức quyền lực toàn trị,
từ hàng chục năm nay, nhà cầm quyền Việt Nam thường xuyên bức hại cộng đồng Công giáo Việt Nam dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là tước đoạt đất đai và tài sản của giáo hội trước phản ứng yếu ớt của những nạn nhân yếu thế.
Thế cuộc xoay vần, cuộc cách mạng Internet và cách mạng truyền thông xã hội diễn ra trong một thế giới mà ở đó, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu sắc, đã tiếp thêm nhiều sức mạnh cho cộng đồng Công giáo, khiến họ không chỉ dám đương đầu mà còn trở thành lực lượng đối đầu mạnh mẽ và kiên quyết nhất trước nhà cầm quyền Cộng sản. Không ở đâu trên đất nước này, người ta có thể công khai lên án chính quyền trước một tập hợp quần chúng đông đảo như trong các nhà thờ Công giáo. Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn và nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, Hà Nội được coi là những pháo đài bất khả xâm phạm, không chỉ cho những người bất đồng chính kiến trong cộng đồng Công giáo, mà còn là điểm hẹn lý tưởng cho những người đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền bên ngoài. Tiếp nối truyền thống bất khuất trước bạo quyền của giáo hội Công giáo lại dẫn dắt một cộng đồng giáo dân ngày càng ý thức rõ về dân quyền và nhân quyền với sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trong nước và cộng đồng quốc tế. Đó là lợi thế của giới chức Công giáo trong cuộc đấu tranh với chính quyền Cộng sản. Nhược điểm của họ nằm ở chỗ, họ là những chức sắc tôn giáo, không phải là những chính trị gia hay những người đấu tranh chuyên nghiệp. Họ chỉ muốn các quyền tự do cơ bản của họ được tôn trọng, giáo dân được sống yên ổn trong một chế độ tự do dân chủ. Sau khi Cộng sản sụp đổ, một chính thể dân chủ ra đời, họ sẽ trở lại về với công việc hàng ngày là chăm sóc đời sống tinh thần cho giáo dân, thay vì sẵn sàng chấp chính, mưu cầu một sự nghiệp chính trị trong quần máy chính quyền như nhiều nhà đấu tranh bình thường khác. Vì thế, trừ một số ngoại lệ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý hay Linh Mục Phan Văn Lợi, nhìn chung, các chức sắc Công giáo còn thiếu tinh thần đấu tranh quyết liệt, triệt để.
Trở lại với cuộc tuần hành khởi kiện Formosa của các giáo dân sông Ngọc, cuối cùng, để bảo đảm an toàn cho giáo dân, tránh một cuộc đổ máu khả dĩ xảy ra, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đã kêu gọi đồng bào lương giáo ngừng cuộc tuần hành khởi kiện tập đoàn Formosa. Người ủng hộ quan điểm của giám mục Nguyễn Thái Hợp thì cho rằng, khi chưa đủ sức để dịch chuyển một tảng đá mà vẫn cố sức đẩy thì nó có thể lăn trở lại và gây thương tích cho mình. Người không đồng tình với sự thoái lui đó lại cho rằng, trong cuộc đấu tranh với các chính thể độc tài, đổ máu là điều khó tránh khỏi. Trong khi các quyền tự do dân chủ vẫn còn khá xa lạ với phần lớn dân chúng Việt Nam, thì thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra đã đụng chạm đến quyền con người thiêng liêng nhất của dân chúng, đó là quyền được sống. Trước tình cảnh nồi cơm của mình bỗng dưng bị kẻ khác phủ phàng hất đi, những người cùng cảnh ngộ dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Và việc họ đứng lên yêu cầu được xét xử công bằng trong vụ kiện đòi Formosa phải đền bù thỏa đáng đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ đặc biệt của dư luận. Trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho mình, những nạn nhân của Formosa nắm trong tay ba sức mạnh quan trọng nhất: lẽ phải, tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ của công luận. Sức mạnh đáng kể nhất của chính quyền là bạo lực, song đây lại chính là con dao hai lưỡi. Ở một mức độ nhất định, sự đàn áp của nhà cầm quyền có thể khuất phục được một tập hợp quần chúng chưa đủ quyết tâm, trong khi vẫn tránh được sự phản đối mạnh mẽ của công luận. Tuy nhiên, một khi hậu quả của sự đàn áp đó được tính bằng nhân mạng thì tình thế lại diễn ra rất khó lường, mà nhiều khả năng là theo chiều hướng bất lợi cho nhà cầm quyền. Họ sẽ vấp phải sự lên án gay gắt của công luận, đặc biệt là cộng đồng quốc tế. Dân chúng bị kích động, bạo lực châm ngòi cho bạo lực là bạo loạn có thể diễn ra trên diện rộng, ngoài tầm kiểm soát của nhà cầm quyền. Trước sự vô nhân đạo, phi nghĩa và phi pháp của hành động đàn áp dã man những nạn nhân vô tội, lực lượng đàn áp, tức là công an và quân đội, dễ chùng tay hay thậm chí là đi đến chỗ ủng hộ dân chúng.
Sự đàn áp khốc liệt của bộ máy an ninh Cộng sản là một trong những nguyên nhân khiến phong trào dân chủ thời gian qua có chiều hướng chận lại. Dù vậy, những người mang trong mình tinh thần đấu tranh thực sự thì khó bị khuất phục bởi bạo lực. Cuộc cách mạng dân quyền và dân chủ ở Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quyết định. Không còn lựa chọn nào khác, những người đấu tranh vì tự do dân chủ và nhân quyền, cũng như lớp lớp dân oan của chế độ Cộng sản, bằng sức mạnh chính nghĩa của hình thức đấu tranh ôn hòa, bất bạo động, phải đứng lên đương đầu trực diện với bạo lực để giành lại quyền được làm người ngay trên chính quê hương của mình, với tinh thần của những Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi hay Nguyễn Trung Tôn. Và trong cuộc trường chinh vì tương lai dân tộc này, lịch sử dường như đã phó thác cho cộng đồng Công giáo Việt Nam một sứ mạng đặc biệt.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về nghề bán cơm trắng tại Sài Gòn.
Người Sài Gòn nói rằng con đường Nguyễn Thông gần ga xe lửa Hòa Hưng có khu phố chuyên bán cơm trắng hay còn gọi là cơm không hoặc cơm ký. Mối ruột là những người từ tỉnh lẻ tha phương lên Sài Gòn làm các nghề như bán vé số, mua ve chai, chạy xe ôm. Nhiều người bận biểu công việc cũng đến đây mua cơm trắng. Ông Việt, người đàn ông hành nghề xe ôm ở phố cơm trắng kể rằng chuyện bán cả tạ cơm trắng trong một ngày là bình thường.
Đầu tiên thì nấu cái nồi nhỏ thôi, chỉ coi như là bán thử thôi, thấy cái vấn đề mà người ta nấu cơm kia như ông ta cái người đàn bà đi chợ tôi phần nặng về phải lo cơm nước rồi đó, thì mới nghĩ ra vấn đề là bây giờ nấu cơm ký đi bán kia rồi thì thử nó ra sao, như bán thấy có được tự bán được thôi, ta lại cho mua. Cái đầu tiên tôi mua 1 ký nửa ký là 5.000-10.000 đó, rồi từ từ sau này cái mấy tiệm cơm thấy gì người ta mua 10 ký 20 ký gì người ta bán họ nấu lợi cho đó. Ngày xưa có một nồi bán cái ngày thôi, nhưng bây giờ là 4 nồi bán từng buổi sáng hết rồi. Ngày bán cả tạ cơm như đâu đó, hơn nữa có bữa những ngày rằm rồi đó, lễ lạc rồi đó, bán nhiều lắm.
Gọi là phố nhưng các quán cơm nằm rải rác chứ không tập trung thành dãy. Người nghèo không ăn sáng nên theo lời một người phụ bán cơm trắng, người ta bắt đầu nấu từ 6 hoặc 7 giờ sáng để kịp bán trưa.
Thời gian nấu một nồi cơm là 45-50 phút anh. Thường thường như chủ thì dậy từ 5 giờ, còn như tụi em người làm thì tới từ 6 giờ, 7 giờ. Ai xa thì 7 giờ, còn ai gần gần đây 6 giờ tới phụ với chủ, còn chủ là 5 giờ tới. Nếu cơm đảm bảo thì mình cứ lấy cái gạo nó ngon ngon một chút, thì về mình nấu cơm nó ngon lên thì người ta mua thì một lần hai lần ta thấy ngon, người ta cứ tới ta mua hoài vậy á. Khách hàng của em là toàn những thành phần là người bán vé số, người đi mua vé chai, rồi sinh viên, rồi những người già. Hầu như là toàn những người mà ở dân xa tới đây lập nghiệp làm ăn rồi người ta mua.
Một ký gạo nấu thành 2 ký cơm. Gạo ở đây thường là loại giá rẻ, hạt cơm dễ bị cứng khi để nguội. Khách mua chủ yếu người nghèo chỉ cần ăn no, rẻ chứ không cần ngon. Ông Việt, người chạy xe ôm nơi đây nói rằng các quán cơm trắng đã giúp ông tiết kiệm được ít tiền để nuôi gia đình. Công nhân có dư chút đỉnh gửi về quê hay giúp các em sinh viên đang tuổi ăn tuổi học no bụng mà không cần phải tốn tiền ăn cơm tiệm.
Tiện lợi biết sao? Cái xã hội phải cần có những quán cơm gì nè để cho người dân người ta tới ta ăn uống, ta nhu cầu của người ta đó, đỡ tốn thời gian nữa. Ta mua bán này kia rồi, ta không có thời gian để nấu cơm á, người ta ghé ta mua ta ăn luôn. Rồi mấy người mà đi dưới đường ta lỡ cơ nhở rồi á, ta mua 1-2 ký rồi 5-3 ngàn rồi ta về ta ăn thôi, khỏi phải nấu. Trời đông lắm rồi, 11-12 giờ người ta mua nồm nộp luôn á, chiều tối luôn á. Mà đa số bán người nghèo mà. Là bán cho mấy người mà ta nấu cơm, ta bán cơm bình dân đó, lại ra mua ký á, ta về ta bán khỏi nấu.
Một cô sinh viên nói rằng hay ra đây mua mỗi khi kính lịch học.
Cái đang là sinh viên đây đi học. Giống như là nói chung là trong một tuần thì có mình dành ra thời gian khi nào mình rảnh theo thời phát biểu lịch học của mình á, thì mình nấu khoảng từ 3-4 bữa mình nấu, còn bữa còn lại thì mình mua cơm ngoài. Cũng đôi khi chú khi nào mình bận mình không có thời gian nấu mình mua, không giá cả được chú, phù hợp với sinh viên chú.
Giá gạo, giá ga biến động không ngừng, người bán cũng trầy trật chứ đừng nói người mua. Nhiều người bán chia sẻ rằng mỗi lần tăng giá cơm là họ thấy sốt ruột lắm. Không phải họ sợ mất khách mà chỉ sợ lại thêm nhiều người nghèo không đủ tiền ăn cơm hay lại phải bớt tiền gửi về nhà cho người thân. Trong những hạt gạo trắng xen lẫn tình người ấm áp, không quá lời khi nói rằng Sài Gòn luôn có đủ cách giang tay che chở cho những phận nghèo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng quát Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Kính chào quý vị.